Rằng là phận gái ta là phận trai, tiểu thơ con cái nhà ai, đi đâu nông nổi lâm tai bất kỳ. Họ qua tin họ là chỉ khuê môn phận gái việc gì, tới đó khê qua đó cũng gần, xin theo cùng thiếp đầy nhẫn cho chàng gặp đấy. Đương lúc giữa đàn của tiền chẳng có bạc vàng cũng không, nhớ câu báo đức thù công lấy chi cho phỉ tấm lòng cùng ai. Văn Tiên nó lại rằng cười làm ơn hái dễ trong người, trả ơn nơi đà rõ đạn nguồn cơn nào, ai tính thiệt sợ hơn làm gì. Nhớ câu kiến nghĩa bất vi là người dường ấy cũng phi anh hùng. Viên thang trăm hở là trăm, bộ duyên chỉ mấy ai cầm mà mở, đưa trăm chẳng đã làm ngỡ, thiếp xin đưa một bài thơ giả từ. Văn Tiên nó lại rằng ừ làm thơ cho kịp bấy trừ, chả lâu Nguyệt Nga xuống tiếng xin hầu, chúng tay liền họa sáu câu năm vần, thở rồi này thiếp xin dân. Ngựa trong lượng rộng văn nhân thế nào, Văn Tiên nghe thấy ngọt ngào ấy về, xuất gái bài tài cáo bực này. Đã mau mà lại thêm hai, chẳng gian tà nữ cũng tài từ phí, nhớ câu giữ xuất dĩ kỳ, đường xá vội vội giọng gì vỡi vơi. Ai cũng ở trong đời gặp nhau lời lẽ cạn lời thì thôi, thêm nữa thôi, thôi ha. Tôi nghĩ là tục ngữ Tây Phương đó là học để quay, nhưng học để nhớ. Nhưng mà tôi nhớ nó là chuyện tự nhiên. Sự kiện có thể là bây giờ tôi gần 70 tuổi rồi, thì câu chuyện của năm 60 năm về trước tôi vẫn nhớ. Ví dụ bài Trần Bình Trọng ha, cái này là học từ năm 1957, 56, bây giờ vẫn còn nhớ. Trần Bình Trọng anh hùng ngàn thu trước, đem tấm thân bảy thước chống sân hà, bản lá đền ở nước một bỏ tình nhà, quên tâm khảm vì tình yêu tổ quốc. Nhưng than ôi tài trái giàu, thảo lược hùm thiên kia cũng địch một bầy hồ. Vì xa cơ nên bị bắt cầm tù, tá mộng đẹp anh hùng đành thất thế. Lũ giặc thấy người tài nên rất nể, đem quan sang tức trọng dụ ngày hàng. Quân bái làm giàu dẫn cả ngay vàng, khó lấy chuyển vì lòng tá thờ cổ quốc. Hãy bắt được ta thôi chứ nói gì lâu, cứ đem chém ta không hề tháng tiết. Thà lòng quỷ nước Nam còn hơn. Đó, quý vị chỉ nhớ mấy câu sau thôi chứ. Cũng giống như bài nhớ chùa của hòa thượng Mẫn Giác, tức là nhà thơ Huyền Không, nó rất là 236 câu mà quý vị chỉ nhớ 2 câu thôi. Tức là mấy chùa che chở dân tộc nếp sống muôn đời. Ai thuộc hết bài thơ này giơ tay coi thôi. Chuyện quá đơn giản vậy, nó không thuộc. Quý vị muốn nghe không?
Chị nhớ có câu là Trần Bình Trọng.
Dạ, cái đó là dạ, chỉ nhớ câu thôi, mà cụ đó là nhớ câu đầu. Rồi, bây giờ thì quý vị nghe bài này ha. Mà muốn nghe đọc hay là muốn nghe ngâm thơ?
Dạ, ngâm thơ.
Rồi. Bài này lại gọi là nhớ chùa. Từ thuở ra đi vắng bóng chùa, đường đời đã nhọc chuyện hơn thua. Trong tôi bừng dậy niềm chùa xót, sao xuyến mơ về lại cảnh nghe cảnh tường làng, có con đường đỏ chảy thênh thang, có hàn trẻ gợi hồn sông núi, im lặng chùa tôi ngập nắng vàng. Có những cái mai sống trọn đời, bên hàng tung cúc mài xanh tươi, nhìn lên phảng phất hương trầm tỏa, Đức Phật từ bi miệng miệng cười. Mỗi tối dân quê đón gió lạnh, khắp chùa diệu giặc ảnh trăng thanh, tiếng chuông thức tỉnh lang xa mãi, yên ổn dân làng mọi mãi tranh. Chứ trầm đột hương sông thơm ngạt ngào, thôn trên xóm dưới già nào nào, dân làng tắm gội lên chùa lễ, 14-30 mỗi tối nào. Tôi nhờ làm sao những buổi cao siêu đây ngôi chùa có ngày hai buổi cầu nguyện dân làng sống ấm yêu. Vì tiến mò với chuông linh sáng khói gạo bắp nuôi dân chúng xây dựng tương lai xứ sở mình. Chỉ biết đến bao giờ trở lại quê băng khoăn lòng gợi nhớ nhung về. Tang thương dẫu có bao nhiêu nữa cũng nguyện cho chùa khỏi tài tên. Chuyến vặn nơi nào nhớ là lung ra đi ai chẳng nhớ chùa chung. Mái chùa che chở hồn dân tộc nếp sống muôn đời của tổ tông. Bài nó hay vậy mà chỉ nhớ hai câu uổng quá.
Hai câu hay nhất.
Bài này là được Hòa Thượng Bán Giác, tức là thi sĩ Huyền Không, sáng tác năm 1949, tức là cùng một tuổi với tôi. Chinh Phụ Ngâm cũng có ngâm khúc Kiều. Rồi quý vị muốn hỏi bất cứ chuyện gì mà lịch sử, văn hóa, tôn giáo, chính trị, ngôn ngữ thì tại sao vậy? Mình phải sắp đặt, phải biết sắp đặt cái công việc thì mình sẽ thành tựu thôi. Hồi nhỏ thì tiểu học rất là dốt. Nó là tiểu học, nó là 36 học trò mà tôi đậu thứ 35 luôn rồi quý vị. Tức là đứng nhì từ dưới kể lên. Nhưng mà khi vô đi xuất gia năm 1964 đó, quý vị có thể coi cái quyển là Hương Lúa Chùa Quê của tôi viết đó, nói chung là Trung Bảo Lạc. Bắt đầu khi vô đi tu là đứng nhất, đứng nhì, đứng ba, cho tới tối đa là đứng năm thôi, không có ngồi cái đó là không. Ở trong này có quý vị nào học đứng luôn luôn đứng nhất lớp không? Giơ tay coi. Yeah. Tôi thì cuối năm là học lực toàn trường, có mấy trăm, 500-600 học sinh thì đứng nhất trên 600 học sinh đó. Yeah, và hành kiểm toàn trường thì nhất lớp. Khi qua Nhật thì tôi học phân khoa giáo dục của 3.000 sinh viên Nhật Bản không thôi, không có người Việt. Thì tôi luận văn ra trường của tôi là đứng hàng thứ hai trên 3.000 sinh viên như vậy, tiếng Nhật. Yeah. Bây giờ thì tiếng Nhật tôi vẫn còn nói giống như tiếng Việt vậy thôi. Yeah, vẫn còn nói giống như tiếng Việt. Cho nên học ngôn ngữ đó tôi thì không có khó lắm. Yeah. Nhưng mà ở Pháp thì tôi không dám nói tiếng Pháp, tại vì sợ thua quý vị cho nên tôi nói tiếng Anh thôi. Đài truyền hình mới đến đây phỏng vấn thì hỏi why you don't speak French. Tôi nói là Raitide le français dans le elementary école, mais oublié beaucoup de mots. À, tại dạy cho nên không có muốn nói tiếng Pháp nhiều, và nói tiếng Anh. Đi hội nghị ở đâu thì cũng phải là dùng tiếng Anh để là làm ngôn ngữ chuyển ngữ. Thì tôi hay dự những cái hội nghị của thế giới là vậy đó. Đi gặp ông tổng thống này và hoàng hậu kia, ông thủ tướng nọ, thì hôm nay mình đứng cười không. Cho nên phải, muốn vậy thì phải học thôi. Nhưng mà tôi thì thường chủ trương là sự học nó không làm cho người ta giác ngộ được. Nhưng mà muốn mở cánh cửa giải thoát thì không thể thiếu sự tu và sự học được. Cho nên quý vị thấy mấy thầy đệ tử tôi là tôi cho ăn học rất đàng hoàng. Thầy mà làm MC hôm mà lễ khai mạc, quý vị biết ai không? Doctor Philosophy, năm ngôn ngữ. Yeah. Tiếng Anh, Pháp, Đức, Tàu và Việt. Perfect, năm ngôn ngữ. Thầy dịch từ tiếng Anh sang tiếng Pháp, từ tiếng Pháp sang tiếng Tàu, từ tiếng Tàu sang tiếng Đức sang tiếng Việt. Chứ không phải là dịch từ tiếng này sang